ngay ngực, y đau quá kêu ối một tiếng. Gã thư sinh nói, đó đó, người xem đó, người ta chỉ là một cô gái tuổi còn nhỏ mà đã có lòng tốt như vậy rồi. Tiểu nhị ca ơi, ngươi làm đàn ông con trai cũng uổng quá, so với cô ta còn kém xa. Tiêu Trung Tuệ đưa mắt liếc y một cái, thấy gã mặt dài mắt sáng, lông mày như kiếm xếp lên, trên mặt đầy vẻ anh khí bức người. Bỗng thấy tim đập rộn ràng, vội cúi đầu xuống. Bỗng nghe lão già mù nói, đà tạ tướng công đã có lòng tốt, giúp lão tiền ăn tiền ở. Xin đa tạ, đa tạ. Không biết ân công cao tính đại danh là gì, lão mù xin ghi nhớ ở trong lòng, sau này có dịp báo đền ơn đức. Gã học trò đáp, giảng bối họ Hiên, tên là Quán Nam. Chuyện nhỏ nhặt có đáng gì đâu, lão trượng tôn tính đại danh là gì? Lão già mù đáp, tiện danh của lão mù này là Trác Thiên Hùng. Tiêu Trung Tuệ trong bụng cười thầm, ông già này đúng là mắt lòa mà lòng cũng mù nốt. Rõ ràng là ta cho mấy tiền lại đi tạ ơn người khác. Đột nhiên nàng nghe ba chữ Trác Thiên Hùng thì trong lòng chấn động. Cái tên này ta đã nghe nói tới rồi. Hôm đó mình đi ngang phòng của mẹ cả, cha với mẹ cả mình hình như đang thì thầm nhắc tới cái tên này. Vừa thấy mình liền nín bặt lại, không biết chừng chỉ cùng họ cùng tên hay cùng âm mà khác chữ đây. Gia gia ta sao lại biết được ông lão mù này? Viên Quán Nam đi cùng Trác Thiên Hùng đi theo điếm tiểu nhị vào nhà trong. Khi đi ngang qua Tiêu Trung Tuệ, Viên Quán Nam đột nhiên khom lưng vái dài, nói, cô nương, các cô mang nhiều tiền lắm nhỉ? Tiêu Trung Tuệ không ngờ y lại mở miệng nói chuyện với mình, mặt đỏ lên, không biết phải hoàn lễ hay là không, nói, cái gì chứ? Viên Quán Nam nói, tại hạ thấy cô nương hào phóng như thế, cho nên có ý muốn mượn ít tiền tiêu. Tiêu Trung Tuệ không ngờ y mở miệng là hỏi mượn tiền ngay, càng thêm rối trí, mặt đỏ bừng, không biết phải trả lời làm sao. Cô ngẩn người ra một lát rồi quay mặt đi. Thư sinh kia nói, được, nếu cô không cho mượn cũng chẳng sao, thôi để tại hạ đi hỏi người khác vậy. Nói xong lại gái một cái, quay mình đi trở về phòng. Tiêu Trung Tuệ tim đập rộn lên, nhất thời chưa định thần được. Bỗng nhiên phòng bên lại có tiếng binh khí chạm nhau cùng tiếng chửi rủa vang lên. Nghe binh một tiếng lớn, cửa sổ tung ra. Một hán tử cao lớn, tay cầm đơn đao nhảy ra ngoài, tay trái đã ôm thêm một đứa bé nữa. Tiếp đó, một thiếu phụ cũng nhảy cửa sổ đuổi theo, đầu tóc rối tung, giơ đao lên mắng chửi. Mau trả con ta lại đây, người ôm nó đi đâu vậy? Hai người một trước một sau, xông thẳng ra khỏi khách điếm. Tiêu Trung Tuệ thấy thiếu phụ mặt mày hoảng hốt, thì không kìm được lửa giận ở trong lòng, nghĩ thầm. Cái tên hung đồ này, cướp đứa con của bà ta rồi. Thật là thương thiên hại lý mà, mình không thể nào không can thiệp được. Nàng vội về phòng lấy song đao chạy đuổi theo. Từ xa, nàng đã nghe tiếng thiếu phụ mắng chửi không ngớt miệng. Mau bỏ con ta xuống, đêm hôm khuya khoắt, ngươi định làm cho nó sợ à? Tình ác tặc chết đâm chết chém kia, ngươi mà làm con ta sợ, ta... Tiêu Trung Tuệ lần theo tiếng mà đuổi theo. Nào ngờ gã hung đồ và thiếu phụ khinh công rất khá. Chạy theo đến hơn một dặm mới thấy hai người đang dùng đao đánh nhau kịch liệt. Tên hung đồ tay ôm đứa trẻ, xem chừng kém thế, cho nên bỏ đứa trẻ xuống một tảng đá, rồi quay lại dùng đao chém tới. Tiêu Trung Tuệ ngừng chân, xem võ công tên đó ra sao đã. Thấy gã tuy lực mạnh mẽ, thế đao ác độc. Thiếu phụ vừa đánh vừa lùi, xem chừng bị đao của gã kia chém bị thương tới nơi. Tiêu Trung Tuệ cầm đao nhảy ra quát lớn. Ác tặc, chưa chịu ngừng tay nữa hả? Tay trái nàng dung đoạn đao chém nhứ một phát, tay phải dùng trường đao đâm thẳng vào ngực gã hung đồ. Thiếu phụ thấy Tiêu Trung Tuệ nhảy ra đánh, đứng ngẩn người ra, lo cho đứa con, vội chạy lại bế nó lên. Gã kia giơ đao lên đỡ hỏi lại, ngươi là ai vậy? Tiêu Trung Tuệ cười lạc đáp, ta là cô nương chuyên xen vào chuyện bất bình. Nàng múa đao chém xuống. Ngoại trừ khi cùng phụ thân hay các sư huynh tập luyện ra chiêu, cùng người ngoài thực sự động thủ, thì Thái Nhạc Tứ Hiệp là lần đầu tiên, còn gã hung đồ này là lần thứ hai. Gã này võ công cao hơn Thái Nhạc Tứ Hiệp nhiều, chiêu số biến ảo. Một thanh đơn đao múa may, tay trái lại thỉnh thoảng đánh ra một chưởng cực kỳ hùng hậu. Tiêu Trung Tuệ kêu lên. Ác tặc, giỏi quá nhỉ, quả là ngang ngược mà. Đao bên tay trái tấn công tới tấp, phần sử dụng thế phân hoa phất diệp đột nhiên xoay gấp thanh trường đao lại. Gã hung đồ cả kinh, vội nghiêng người qua tránh né. Tiêu Trung Tuệ kêu lên. Nằm xuống! Đao ngắn đâm chết tới, trúng ngay đùi bên trái của gã hung đồ. Gã rống lên một tiếng, một chân khuỵu xuống, nhưng vẫn cố vung đao lên trả đòn. Tiêu Trung Tuệ vung xong đao nhất tề chém xuống, dụ cho y đưa dao ra gạt, chân liền quét ngang, đá y ngã lăn ra đất, đao ngắn lại đâm luôn vào đùi bên phải. Đột nhiên có một luồng gió ập tới, một thanh đao từ phía sau chém đến. Tiêu Trung Tuệ giật mình kinh hãi, không dám tính chuyện đã thương đã hung đồ nữa, mà vội vàng xoay đao lại đỡ. Chiêu sư tử hồi thủ đó thật vừa đúng lúc, nghe choang một tiếng, hai thanh đao chạm nhau, trong bóng đêm ánh lửa tóe ra. Nàng vừa thoạt nhìn lại càng kinh ngạc đến ngẩn người. Thì ra kẻ ở sau lưng đánh lén kia lại chính là thiếu phụ tay đang bồng đứa trẻ. Đao của thiếu phụ bị nàng gạt ra, lại sớm tới chém một nhát nữa. Tiêu Trung Tuệ biết rằng chiêu dạ xoa thám hải này không cần tính tới chuyện an nguy của bản thân, mà cốt chỉ để đả thương địch thủ, cho nên vội dung đao gạt ra, kêu lên. Ê, mụ kia, có điên không? Người đàn bà đáp. Có người điên thì có. Đơn đao chém xéo ngang, nhắm vào sống thanh trường đao của Tiêu Trung Tuệ, nhưng lại lướt sát ngay ngón tay của nàng. Tiêu Trung Tuệ kinh hãi, thấy thiếu phụ lực khí tuy không bằng gã hung đồ, nhưng mà đao pháp giảo nguyệt lắm, xem chừng còn hơn xa. Lúc này gã kia đã buộc xong vết thương, lại cầm đao xông lên giáp công. Hai người một tấn công một phòng ngự, chiêu nào cũng rất tàn độc. Tiêu Trung Tuệ kêu khổ, thầm nghĩ. Thì ra, hai người này lập mưu, cố ý dụ ta vào trong mà. Tuy đao pháp của nàng tinh diệu lắm, nhưng dẫu sao cũng còn ít kinh nghiệm lâm địch. Lúc này trời đã khuya, ở nơi đồng không mông quạnh thế này, bị hai người giáp công, không biết chung quanh còn bao nhiêu kẻ địch mai phục nữa. Trong bụng nàng không khỏi khiếp sợ, vừa đánh vừa mắng. Ta với các người không thù không oán, tại sao lại bày ra kế động để hại ta? Tên hung đồ chửi lại. Ai quen biết ngươi, tiểu tặc kia, sao ngươi vô duyên vô cớ đến chém ta một đao vậy? Thiếu phụ cũng quát lên. Ngươi là người ở nơi nào? Sao chưa hỏi rõ đầu đuôi đen trắng, đã ra tay đã thương người ta? Mụ quay lại hỏi gã hung đồ. Long ca, vết thương trên đùi ra sao? Trong giọng nói đầy vẻ lo lắng, tên hung đồ nói. Khuôn mẹ nó, đau quá. Tiêu Trung Tuệ lấy làm lạ hỏi. Các ngươi không phải chủ tâm hại ta à? Thiếu phụ đáp. Rốt cuộc ngươi muốn cái gì đây? Sao lại hung hăng dữ tợn như vậy? Ngươi ỷ vào võ nghệ cao cường à? Ta xem thật không vừa mắt chút nào cả. Đúng là quân mặt trơ mày tráo. Tiêu Trung Tuệ giận dữ nói. Nè, ta thấy người bị gã này hiếp đáp cho nên có lòng tốt cứu cho. Ai biết đâu là hai người chỉ giả vờ đánh nhau. Thiếu phụ đáp. Ai nói giả vờ đánh nhau? Vợ chồng ta gây gổ là chuyện bình thường mà, việc gì phải xía vô? Tiêu Trung Tuệ nghe đến bốn chữ vợ chồng gây gổ thì giật mình mà kinh hãi, ấp a ấp úng hỏi lại. Vậy các ngươi là vợ chồng hả? Nàng vội vàng nhảy về sau, đầu óc hoang mang. Gã đàn ông nói. Thì đã sao? Bọn ta một nam một nữ ở chung một phòng, lại đẻ được một đứa con nữa, chẳng lẽ không phải vợ chồng? Tiêu Trung Tuệ lấy làm lạ hỏi. Đứa bé này là con của hai người. Người đàn bà đáp. Y là gia gia của nó, ta là má má của nó, có liên quan gì tới ngươi? Y tên là Lâm Ngọc Long, ta tên là Nhậm Phi Yến. Ngươi còn muốn hỏi cái gì nữa nào? Nói xong, mụ lại hầm hầm, giơ đao lên trán xông vào chém. Tiêu Trung Tuệ nói. Nếu hai người là vợ chồng, sao lại đánh nhau, chửi nhau, rút dao chém nhau? Nhậm Phi Yến cười lạc mà đáp. Này cô nương, đợi khi nào cô lấy chồng đi, lúc đó sẽ biết ngay. Vợ chồng mà không đánh nhau, cãi nhau, còn gọi là vợ chồng cái nỗi gì? Vợ chồng nào mà chẳng sáng đánh nhau, chiều làm quà? Cô đã thấy có vợ chồng nào không cãi nhau, đánh nhau bao giờ chưa? Tiêu Trung Tuệ buộc miệng cãi liền. Gia gia má má của ta đâu có cãi nhau, đánh nhau bao giờ đâu. Lâm Ngọc Long ôm vết thương trên đùi chửi. Còn mẹ nó, vậy mà xem là vợ chồng hả? Nhất định không phải là vợ chồng chân chính rồi đó. Ui cha! Nhậm Phi Yến thấy chồng rên rỉ, vội đặt con xuống, chạy lại xem vết thương, xem thần tình không chút giả dối. Đúng là một đôi vợ chồng yêu thương nhau. Lâm Ngọc Long vẫn lầu bầu chửi. Còn mẹ nó, không cãi nhau, không đánh nhau, còn cái gì gọi là vợ chồng nữa. Tiêu Trung Tuệ ngạc nhiên nghĩ thầm. Hơi, như vậy thì đúng là mắng mỏ cha mẹ ta rồi còn gì. Nàng thấy tức anh ách, muốn cho y một bài học, nhưng lấy một địch hai, xem ra đánh không lại. Thấy đứa bé nằm trên tảng đá khóc oa oa không ngớt, liền quay lại bồng lên, chạy giục đi. Nhậm Phi Yến băng bó vết thương cho chồng xong, quay lại kiếm con, không thấy, hoảng hốt kêu lên. Con đâu? Lâm Ngọc Long cũng kêu lên, ui cha một tiếng, nhảy nhõm lên nói. Trời đất, con tiện nhân đó bế đi mất rồi. Nhậm Phi Yến nói. Sao không nói sớm vậy? Lâm Ngọc Long nói. Ngươi đang bế con, ai đời lại bỏ nó xuống đất? Nhậm Phi Yến vội cáo lên, nhảy tới nghe bớp một tiếng, đã đánh chồng một bạt tay, quát lên. Thì ta phải băng bó cho ngươi chứ làm cái gì nữa? Đồ chết dẫm này. Lâm Ngọc Long đấm vợ lại một cái, chửi. Có đứa con mà coi cũng không xong nữa, ai cần ngươi săn sóc? Nhậm Phi Yến nói. Đồ xuất sinh, để ta đi cướp con về trở lại sao cho người biết tay. Mụ vừa nói, vừa ra sức đuổi theo. Lâm Ngọc Long nói. Đúng rồi, bạc lại con bây giờ thì cần hơn chứ. Con mụ thối thay, có đứa con rứt ruột đẻ ra cũng không biết giữ nữa, còn làm cái cốc gì được nữa. Gã nói xong cũng co giò, chạy đuổi theo vợ. Tiêu Trung Tuệ náo mình sau một thân cây to, tay bịt chặt miệng đứa nhỏ để tiếng khóc của nó khỏi gian ra. Thấy hai vợ chồng Lâm Nhiệm vừa chửi vừa đuổi, càng lúc càng xa, trong bụng cười thầm. Bỗng nàng nghe có gì nóng hổi, liền ngạc nhiên cúi đầu xuống, nhìn thì thấy áo đã ướt đẫm một mảng lớn. Hóa ra đứa bé vừa mới tiểu. Nàng bực mình, phát nhẹ lên đứa nhỏ một cái mắng. Sao đái mà không nói vậy? Thằng nhỏ đó chưa đầy tuổi tôi nuôi, thì làm gì đã biết nói. Bị nàng dỗ một cái liền khóc ré lên. Tiêu Trung Tuệ cảm thấy bất nhẫn, chỉ biết dỗ. Thôi nín đi cục cưng ha. Dỗ một hồi, đứa bé nhắm mắt ngủ. Tiêu Trung Tuệ thấy đứa trẻ mập mạp xinh xắn, mặt mũi hồng hào, trông thật ngây thơ khả ái. Trong lòng thấy vui vẻ nghĩ thầm. Thôi, mình đem trả cho cha mẹ nó, dọa vậy cũng đủ rồi. Nàng thấy cặp vợ chồng kia chạy về hướng Bắc cho nên cũng không trở về nhà trọ, mà nhắm hướng Bắc đuổi theo. Chạy đến hơn một chục dặm, trời đã hưởng sáng mà vẫn không thấy hai vợ chồng kia đâu. Đến lúc trời sáng hẳn, nàng lại đến một khu rừng rậm, chim chóc kêu ríu rít. Chung quanh đầy hoa đồng cỏ nội thơm tỏa vào mũi. Tiêu Trung Tuệ thấy trong rừng cảnh sắc thanh u. Đêm qua không ngủ cũng đã thấy mệt, cho nên tìm một vùng cỏ mượt tựa gốc cây mà dưỡng thần. Cúi xuống, thấy đứa bé trong lòng đang ngủ ngon. Chẳng bao lâu chính nàng cũng ngủ nốt. Ánh mặt trời nóng dần, nhưng dưới gốc cây vẫn mát, mùi hương hoa càng thêm nồng. Đang cơn mơ màng, nghe thấy tiếng quy võ, tính nghĩa, quy võ, tính nghĩa. Tiếng của tên chạy hiệu Tiêu Cục rao lên từ xa vọng đến. Tiêu Trung Tuệ ngáp dài một cái, mắt chưa mở hẳn thì tiếng rao đã tới gần bên rồi. Tiêu đội đang đến chính là Uy Tín Tiêu Cục. Thiết Tiên Chấn Bát Phương Chu Uy Tín dẫn đầu đoàn tiêu đội đã đến khu rừng. Chỉ qua hết khu rừng là đến Hồng Động huyện, từ đó trở đi sẽ là đường Cái Quan. Hiện giờ trời mới đứng bóng, xem ra là một ngày nắng ráo. Có lẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng trong bụng y vẫn không hết thắc thỏ. Đằng sau tiêu đội, gậy của lão già mù đập xuống, nghe cốc một tiếng, khiến y không khỏi giật mình. Sáng hôm nay khi ra đi, lão già mù cũng đi theo tiêu đội, lúc đầu cũng không ai để ý. Thế nhưng ngựa xe đi cũng khá nhanh, mà lạ thay, lão già mù lúc nào cũng lẻo đẻo ở đằng sau. Chu Uy Tín thấy có vẻ lạ lùng, đưa mắt cho Trương Tiêu Đầu và Chim Tiêu Sư, lấy roi đánh con ngựa một cái, chạy giọt lên. Chỉ chốc lát đã bỏ xa lão già mù. Y trong bụng hơi yên tâm, nhưng tiêu xa nặng nề không thể nào đi nhanh được. Sau một hồi cũng phải đi chậm lại. Chẳng bao lâu, tiếng cốc cốc lại vang lên ở đằng sau. Ông lão mù cũng đã đuổi kịp đến nơi. Công phu đó khiến cả tiêu đội ai nấy đều nhìn nhau thất sắc. Trình độ khinh công của lão già mù quả cực kỳ lợi hại. Tiêu đội tuy đi chậm, nhưng lão già kia vẫn không qua mặt mà chỉ đi sau khoảng 10 trượng. Gậy sắt vẫn gõ xuống đất nghe cốc cốc. Chu Uy Tín thấy trước mắt là khu rừng âm u, bèn hạ giọng nói. Trương huynh đệ, các anh em nên cảnh giác, lão già mù này xem ra có vẻ tà môn. Trên chốn giang hồ có câu, đăm đăm chẳng khác khi lâm địch, cẩn thận tựa như lúc qua cầu. Trương Tiêu Sư hôm qua đánh bại được bọn Thái Nhạc Tứ Hiệp, hiu hiu tự đắc, thấy mình thật là đứng anh hùng. Nghe Chu Uy Tín nói thế thì nghĩ thầm, dù cho y có giỏi khinh công đi nữa, thì một lão già mù có gì đáng sợ? Xem ra cái lão này mới thấy sợi lông đã cho là con cọp rồi. Gã cúi xuống nhặt một viên đá, dùng thủ pháp đã phi hoàng thạch, cùi chỏ hạ xuống, cổ tay nâng lên bắn viên đá về phía lão già mù. Chỉ nghe véo một tiếng, viên đá xé gió bay vút đi, thế rất mạnh. Lão mù không ngẩng đầu, chỉ nhấc cây gậy lên, nghe keng một tiếng, viên sỏi đã bị bắn ngược trở lại. Trương Tiêu Đầu rú lên, ôi da! Viên đá đã trúng ngay trán của gã, máu chảy ròng ròng. Cả tiêu đội lập tức náo loạn cả lên. Trương Tiêu Sư quát lớn, thằng giặc mù, ta quyết sống chết với ngươi. Gã dục ngựa chạy tới, đơn đao vung lên chém vào vai ông già. Lão mù giơ cây trượng lên gạt, lưỡi đao trong tay Trương Tiêu Sư liền bị chấn động hất ngược lên, khiến cánh tay tê chồn, hổ khẩu nhức nhối. Kim Tiêu Sư liền hô, có địch mạnh, anh em sánh vai tiến lên đi. Mọi người thấy lão mù tuy võ công cao cường, nhưng dẫu sao cũng chỉ có một mình, mắt lại lòa, dù giỏi mấy cũng không đánh được số đông. Cho nên nhất tề đao thương dung ra, bảy tám tên tiêu sư tiêu phu dây lão vào giữa. Lão mù kia chẳng coi vào đâu, dung nhẹ thiết trượng lên, gõ bên đông, chém bên tây. Chỉ vài hiệp đã có một tên tiêu phu ngã lăn ra đất. Chu Uy Tín đứng xa xa nhìn, thấy lão mù ra tay trầm ổn, vừa kín đáo vừa nhàn nhã, dường như không coi địch thủ vào đâu. Bỗng thấy lão trợn mắt lên, đôi con ngươi tinh quang lấp loáng, hóa ra không phải mù. Y xoay mình một cái, đá Chim Tiêu Sư ngã lăn ra. Chu Uy Tín bỡ vía, biết người này không phải tầm thường như Tiêu Giao Tử trong Thái Nhạc Tứ Hiệp, mà là cao thủ mình mang tuyệt nghệ. Y nghĩ đến trách nhiệm nặng nề trên lưng, bèn hô lớn, Trương huynh đệ, các ngươi mau bắt lão mù này, nhưng đừng giết y. Ta đi trước, hẹn gặp lại nơi quyện Hồng Động. Y bụng bảo dạ. Trên giang hồ thường nói, gặp chốn hiểm nguy nên tránh gấp, không là tài tử chớ có ngâm thơ. Hai chân y kẹp lại, dục ngựa chạy về phía khu rừng. Vừa đến gần, bỗng thấy sau một cây to có ánh đao quang lấp loáng. Y là người giang hồ lão luyện, trong bụng kêu khổ thầm, thì ra cái tên mù này không phải là tên cướp đi một mình, ở đây đã có bọn trợ thủ mai phục sẵn rồi. Y lập tức dục ngựa chạy thật nhanh, nhưng chỉ mới chạy được 4-5 trượng đã thấy một bóng người từ đằng sau gốc cây nhảy ra. Chu Uy Tín thấy người đó tay cầm đơn đao, mặt mày hung dữ. Y không nói không rằng vung tay lên, một họn thủ tiễn liền bắn thẳng vào gã kia, đồng thời dẫn dục ngựa phóng tới. Gã kia múa đao gạt mũi tên, chửi mắng, tên nào đó bắn ám khí lung tung là sao? Lại thêm một người khác chạy ra quát lớn, người có ám khí, ta lại không có chắc. Người đó giơ nỏ đạn lên, dèo dèo bắn ra 8-9 viên đạn theo thế liên châu. Có 2 viên trúng mông con ngựa, còn giật đau quá, 2 chân sau nhảy loạn lên, hất Chu Uy Tín ngã lăn xuống đất. Chu Uy Tín vốn đã cầm sẵn thiết tiên trong tay, lăn một vòng, chồm người dậy đỡ. Nghe bợp một tiếng, một viên đạn trúng ngay cổ tay. Cây roi cầm không còn vững, liền rơi xuống. Hai người một tả một hữu cùng sớm tới, hai thanh đao cùng chém xuống, chặn vào cổ y. Một người hỏi, ngươi là ai? Người kia lại hỏi, tại sao lại bắn ám khí loạn cả lên? Người kia hỏi thêm, ngươi có thấy con ta đâu không? Người kia lại hỏi, ngươi có thấy một cô nương chạy qua đây không? Người kia tiếp lời, cô nương đó có bế một đứa trẻ trong tay không? Chỉ trong khoảnh khắc, mỗi người hỏi đến 7-8 câu. Chu Uy Tín dù có 10 cái miệng cũng không trả lời kịp ngần ấy câu hỏi. Thì ra hai người đó chính là vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến. Lâm Ngọc Long liền quát vợ, người im đi, để ta hỏi y nào. Nhậm Phi Yến cũng quát lại chồng, sao lại bắt ta im mồm, ngươi ngậm miệng lại đi thì có, để ta hỏi. Hai người mỗi người một câu lại bắt đầu cãi nhau. Chu Uy Tín bị hai thanh đao để hờ ngay cổ, sợ một trong hai người nổi nóng lên, thuận tay cứa một cái, mình sẽ không khỏi đầu một nơi mình một nẻo. Y nghĩ thầm, Chốn giang hồ có câu, bạn cứ đi đường cái quan, tớ đi cầu khỉ dọc ngang mặt lòng. Y lại nghĩ tiếp, trên giang hồ cũng có câu, côn quan há chịu thiệt thòi, dung tay đánh mặt đang cười nở đâu. Y nghĩ vậy, bèn mở miệng cười toe toét, nói, à hai vị, đừng có gấp mà, để cho tại hạ đứng lên rồi nói chuyện cũng chưa muộn mà. Lâm Ngọc Lâm quát lớn, tại sao phải tha người? Nhậm Phi Yến thấy y giơ tay phải ra sau lưng, khư khư giữ lấy cái bao đang đeo, dường như bên trong có vật gì quý giá lắm, bèn hỏi, cái gì đây? Chu Uy Tín từ khi nhận ngôi bảo đao từ tay tổng đốc đại nhân, trong đầu không lúc nào quên được ba chữ Uyên Ương Đao, vì thế mà đến đêm nằm mơ cũng nhắc đến. Bây giờ đao kề cổ, tình thế nguy cấp, Nhậm Phi Yến lại hỏi dồn, cho nên y không kịp suy nghĩ gì nữa, buột miệng nói luôn, Uyên Ương Đao. Lâm Nhiệm hai người nghe thế giật mình, hai cánh tay trái đồng thời chộp xuống cái bao trên lưng y. Chu Uy Tín vừa nói ra lập tức vô cùng hối hận, nghĩ thầm, ôi, trên giang hồ có câu, một kẻ liều mạng vạn người khôn địch, huống chi họ chỉ có hai người. Y không thèm quan tâm đến lưỡi đao lạnh lẽo đang kề ngay cổ, tung mình nhảy vọt tới toàn lăn ra xa. Thế nhưng hai vợ chồng Lâm Nhiệm cùng dận kình lực nhấc cả người lẫn bao lên. Thì ra Chu Uy Tín đã dùng xích sắt nhỏ buộc chặt đôi bảo đao vào quanh người. Tuy Lâm Nhiệm cùng sử lực nhưng cũng không bứt đứt được sợi xích sắt. Ba người cứ giằng co lôi kéo, Chu Uy Tín đấm lại một quyền, nghe binh một tiếng trúng ngay giữa mặt Lâm Ngọc Lâm. Nhậm Phi Yến liền xoay cán đao lại, gõ mạnh một cái ngay sau cổ Chu Uy Tín, miệng hỏi, Long ca, có đau không? Lâm Ngọc Long bực mình quát, còn phải hỏi hả? Dĩ nhiên là đau rồi. Nhậm Phi Yến cũng nổi cáo quát lại, sư, người ta có lòng mới hỏi, không lẽ ta hỏi sai hả? Hai người một mặt cố giật cái bao, một mặt lại bắt đầu cãi nhau. Bỗng nhiên, từ trong bụi cỏ một người chui ra kêu lên, có muốn lấy lại con không? Lâm Nhiệm hai người quay lại, thấy chính là Tiêu Trung Tuệ, hai tay cầm đứa trẻ giơ cao lên, trong bụng mừng quá, lập tức cùng đưa tay đỡ lấy đứa nhỏ. Tiêu Trung Tuệ tay phải đưa đứa bé, tay trái cầm đoạn đao rạch một đường, nghe soạt một tiếng đã cắt đứt chiếc bao trên lưng Chu Uy Tín. Nàng đưa tay phải vào mò, rút ra một thanh đao. Ánh thanh quang chói mắt, hàn khí bức người, tiện tay chém một cái, đứt ngay sợi xích. Quả đúng là bảo đao. Tiêu Trung Tuệ cướp luôn cái bọc, xoay mình nhảy lên lưng con ngựa của Chu Uy Tín. Mọi động tác đều diễn ra nhanh như chớp, lại rất gọn gàng. Nàng dung roi ngựa quát lên, chạy mau! Nào ngờ bốn chân con vật như đóng đinh xuống đất, hoàn toàn bất động. Tiêu Trung Tuệ giơ chân đá vào bụng nó, bỗng thấy hai khuỷu chân đồng thời tê đi, thì kêu thầm, hỏng rồi! Nàng toan nhảy xuống khỏi ngựa, nhưng không còn kịp nữa, vì đã bị người ta điểm trúng huyệt đạo. Tuy đang ngồi trên mình ngựa nhưng không còn động đậy gì được nữa. Từ dưới bụng ngựa một người trồi lên, té ra là lão già mù. Không biết lão thoát ra khỏi cuộc dây dính của tiêu đội tự hồi nào mà đến nấp dưới bụng ngựa như vậy. Lão thò tay ra là đoạt được ngay cặp Uyên Ương đao trong tay của Tiêu Trung Tuệ. Nhậm Phi Yến bỏ đứa con xuống đất, rút đao nhảy sổ tới. Lâm Ngọc Long cũng từ bên hông tấn công vào. Lão già mù cầm thanh Uyên Ương đao đỡ một cái, nghe hai tiếng leng keng, hai thanh đao trong tay vợ chồng Lâm Nhiệm cùng gãy cả. Hai người còn đang ngẩn người thì huyệt đạo nơi hông bỗng tê đi, họ đã bị điểm huyệt không còn cử động được nữa. Chu Uy Tín như một con hổ điên quát lên, lão giặc mù, ngươi sống thì ta chết. Y cầm thiết tiêm dưới đất, sử chiêu Hoành Tảo Thiên Quân trong Hô Diên Thập Bát Tiêm, đánh dục ngang lão già mù. Lão không thèm né tránh mà chỉ giơ cây trường đao Uyên Ương đâm về phía trước. Điều lạ lùng là lão đã không đâm vào cây thiết tiêm, lại cũng chẳng đâm vào ngực Chu Uy Tín, mà lại đâm lọt vào trong vỏ đao còn trong bọc, rồi lão để đao trong vỏ mà tiếp tục chém ngang qua. Y dùng chiếc vỏ đao không khác gì thiết tiêm, chiêu số cũng y hệt chiêu Hoành Tảo Thiên Quân trong Hô Diên Thập Bát Tiêm. Vỏ đao chạm vào cây thiết tiền đánh cách một tiếng, cây gậy sắt nặng 16 cân của Chu Uy Tín liền bị chặn ngang, giữa chừng sao mà hạ xuống được. Cây danh hiệu thiết tiên chấn bát phương e rằng có chỗ cần phải coi lại. Đao tiên chạm nhau nghe dù một tiếng, cây gậy của Chu Quy Tín đã bị Trác Thiên Hùng xuất chiêu Thiết Tiên Phi Bát Hương dẫn nội kình làm chấn động, phải vừa khỏi tay văng đi. Hổ khẩu rách toạc, tai đầy máu tươi. Lão già mù trợn ngược mắt lên, cười nhạt mà nói: "Chiêu sau cùng của Hô Diên Thập Bát Tiên ngươi chưa được học, phải không?" Nghe y nói thế, Chu Quy Tín sợ hãi không để đâu cho hết. Hô Diên Thập Bát Tiên tuy nói là 18 chiêu, nhưng truyền ở trên đời chỉ có 17 chiêu. Sư phụ y đã nói rằng chiêu cuối cùng kêu bằng Nhất Tiên Đoạn Thập Phương. Năm xưa khi đại tướng nhà Bắc Tống là Hô Diên Tán bị địch dây đánh, đã từng dùng một cây roi đánh gãy 10 cây trường thương. Lộ tiên pháp đó không kể chiêu số, đều phải dựa vào nội lực. Trên đời này chỉ có sư bá của y mới có thần thông đó. Chu Quy Tín chưa từng gặp sư bá bao giờ, chỉ biết ông ta là thị vệ trong triều đình nhà Thanh, là người đứng đầu trong đại nội thất đại cao thủ. Trước nay ở trong cung cấm, chưa hề ra ngoài, cho nên y chưa có duyên bái kiến. Lúc này Chu Quy Tín chợt động tâm nghĩ ra, run run mà hỏi: Có phải lão nhân gia họ Trác đấy không?" Lão già mù đáp: "Đúng vậy." Chu Quy Tín vừa mừng vừa sợ, quỳ xuống bái lạy mà nói: "Đệ tử Chu Quy Tín khấu kiến Trác sư bá." Lão già mù mỉm cười nói: "Hóa ra ngươi cũng biết trên đời này còn có Trác Thiên Hùng." Chu Quy Tín đáp: "Sư phụ ngày ngày thường ca ngợi thần uy của sư bá, tiểu điệp không biết cho nên vô ý mạo phạm. Quả đúng là hữu duyên thiên lý lại tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Có nghĩa là có duyên ngàn dặm tìm nhau gặp, vô duyên đối mặt có hay đâu. Không biết sư bá từ Bắc Kinh xuống từ bao giờ?" Trác Thiên Hùng mỉm cười: "Hoàng thượng sai ta đi đón ngươi đây." Chu Quy Tín vừa kinh hoàng vừa sung sướng mà nói: "Nếu không được sư bá ra tay giúp đỡ, cặp Nguyên Ương đao này ắt đã rơi vào tay bọn cướp rồi." Trác Thiên Hùng đáp: "Hoàng thượng xét rõ việc ở vạn dặm, đã biết rằng cặp đao này tiến kinh thế nào cũng gặp rắc rối. Ngươi vừa rời Tây An là ta đã đi theo tiêu đội rồi. Đêm ngươi nằm ngủ nói mớ những gì có biết không?" Chu Quy Tín mặt đỏ lên, ấp úng không nói ra lời, nghĩ thầm: "Sư bá dọc đường đi theo ta, đến cả ngủ nằm mớ nói gì cũng nghe hết cả, vậy mà ta hoàn toàn không biết gì. Nếu không phải là sư bá mà là kẻ gian muốn ăn trộm bảo đao thì cái mạng ta đâu còn. Trên chốn giang hồ thường nói, vạn sự phải đâu người sắp xếp, một đời số mệnh thảy an bài." Trác Thiên Hùng nói: "Những kẻ đi theo người đứa nào cũng nhát như cây, không biết bây giờ chạy trốn đâu cả rồi. Ngươi mau đi gọi chúng ra, tất cả cùng đi một đoàn." Chu Quy Tín luôn mồm dân dạ. Trác Thiên Hùng giơ đôi đao lên múa thử, thấy một làn khí lạnh tỏa ra, lạnh buốt cả mặt mày, buộc mồm khen: "Đúng là bảo đao." Chu Quy Tín toan đi ra khỏi khu rừng, bỗng nghe bên trái có người kêu lên: "Này, họ Trác kia, có giỏi thì giải quyết cho ta đi, mình đánh nhau một trận." Lại tiếng người đàn bà nói: "Người nhân lúc người ta không đề phòng ra tay điểm quyệt, đâu có phải là anh hùng hảo hán." Trác Thiên Hùng quay đầu lại, thấy hai vợ chồng Lâm Ngọc Long và Nhậm Phi Yến. Hai người cầm thanh đao gãy, tư thế như đang muốn chém. Khổ một nỗi là toàn thân không cử động được, chỉ còn biết hầm hầm nét mặt. Trác Thiên Hùng giơ tay búng lên thanh đoản đao, nghe bon một tiếng như rồng ngâm, ngân nga không dứt, nói: "Dù các ngươi có bao nhiêu tên giặc, đến một đứa ta bắt một đứa, đến hai đứa ta bắt hai đứa." Y quay sang nói với Tiêu Trung Tuệ: "Tiểu cô nương, đi theo ta lên kinh đô một chuyến đi, để xem cảnh phồn hoa đô hội." Tiêu Trung Tuệ nóng ruột kêu lên: "Thả ta ra, không thả ta, sau này ngươi sẽ hối hận lắm đó." Trác Thiên Hùng cười ha hả mà nói: "Đã nói như vậy, ta lại càng không thả ngươi ra, để xem ngươi làm gì mà ta sau này phải hối hận nào." Tiêu Trung Tuệ ngầm giận nội khí, cố xung khai huyệt đạo trên đùi bị điểm. Nhưng luồng nội khí vừa đến hông là đã dội lên. Trong lòng càng thêm gấp gáp, thì càng cảm thấy toàn thân tê dại, không thể nào sử dụng khí lực được. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ gay, nước mắt hai hàng rưng rưng như muốn trào ra. Bỗng nghe vang rừng có tiếng người ngâm nga. Thiên tử trọng anh hào, văn chương giáo nhĩ tào, dạng ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao. Tức là thiên tử trọng người hiền, văn chương phải luyện rèn, đọc sách là cao quý, bao thứ khác đều hèn. Theo tiếng ngâm thơ, một người lững thững đi vào rừng. Tiêu Trung Tuệ vừa thấy, hóa ra là gã thư sinh Diên Quán Nam nàng mới gặp đêm hôm trước nơi khách điếm. Cô gái ở tình trạng này đã khó coi, giờ đây lại bị người khác nhìn thấy, cho nên càng